Kính đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong mùa an cư kiết hạ. Và chúng ta đang học tỳ niệm vật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 57. Đại chúng chưa có khỏe. Bữa nay mình học bài kệ ở trang 24, bài kệ Thế Pháp 46 ở trên bảng online là bài kệ thứ 43. Thế Pháp mình còn hai bài nữa là mình xong rồi. Học bài này còn hai bài nữa là xong, coi như là vừa ngắn hết mùa an cư. Nhưng mà cái này chỉ là 50 bài tượng trưng thôi nha. Còn nếu mà nói là nếu mà chúng ta muốn học tiếp nữa thì còn rất nhiều bài kệ. Ở đây là 50 bài kệ tượng trưng. Thì chữ cổ rút ra trong này, cái quyển mình đang có nó thiếu những cái phần, nó thiếu những cái phần khác. Ở những cái quyển tỳ ni khác đó là có nào là ngũ giới tướng nè, bát quan trai giới tướng nè, sa di thập giới tướng, mình sẽ trích mấy cái đó mình học thêm, tại vì những cái đó là rất là căn bản. Hôm nay mình học bài kệ Thế Pháp, chữ pháp là tóc, chữ pháp nên là tóc, thế là cạo. Đây là một trong những cái việc làm mà người xuất gia theo Phật giáo phải có. Khi mà là người xuất gia theo đạo Phật ấy, thì mình phải chấp nhận một điều là cạo tóc. Nếu mình không muốn cạo tóc thì mình có thể xuất gia ở một cái truyền thống nào khác, nhưng mà phải truyền thống của đạo Phật. Thì cái quan điểm của đạo Phật là tóc là tượng trưng cho phiền não. Cạo tóc để mình làm cho mình khác biệt đi với người đời. Vì nếu mình không làm một cái gì đó để mình tự nhắc nhở mình khác biệt với người đời đó, thì cái cuộc sống của mình nó không khác đời. Ví dụ mình còn tóc thì mình sẽ đi tìm hết tóc, rồi mình sẽ lo chải tóc, rồi mình phải lo nhuộm tóc, rồi mình phải tìm một loại xà phòng nào, một loại shampoo nào. Nói chung là tóc và răng là một trong hai cái món mà gọi là cái gốc của con người. Thể tóc còn thì mình phải lo đẹp, mà hễ mình lo mà trang chảy chuốt cái đẹp thì mình quên cái thật, mình không còn thời giờ để lo việc khác. Cho nên, và đồng thời khi mình cạo tóc rồi thì nếu mà nói theo Phật Pháp là gì, chúng ta làm cho chúng ta xấu đi. Nói xấu là xấu theo cái nhìn của thế gian, chứ thật sự nếu mà chúng ta cạo và chúng ta có tu thì tự nhiên nhìn nó đẹp, nó đẹp một chỗ cái trang nghiêm của cái thanh tịnh. Cho nên người tu là mình phải chấp nhận một cái việc là cạo tóc. Còn nếu mà nói theo bên mình đi tu theo truyền thống Thái Lan là phải cạo luôn cái chân mày, tại vì còn cái chân mày thì cũng chưa chín, cũng còn đẹp đó. Làm sao cho mình thật sự mình không còn cái hình tướng, cái hình tướng sắc đẹp. Thứ hai là mình phải cạo râu. Cạo râu là để cho mình nhìn cho nó sạch sẽ, nó gọn gàng. Thì có nhiều khi á, ví dụ như người nào mà râu đều đặn nhìn còn đẹp, người nào mà râu mà nó leo me không thấy cặm để nhìn nó xấu, mà nhìn nó không có, nó không có sáng sủa. Cho nên là râu tóc là phải cạo. Cho nên là một trong những cái lễ quan trọng của đời người tu đó, trước hết là lễ thế pháp. Trước khi thọ giới phải thế pháp, thế pháp xuất gia rồi mới thọ giới, đó là cái lễ nghi. À, bây giờ hồi xưa là làm hai lễ, đầu tiên là cái ngày là lễ làm lễ cạo tóc xuất gia cái đã, rồi đợi tới khi nào có giới đàn gửi đệ tử đi đi giới đàn thọ giới. Nhưng mà xa di á, nó có cái trường hợp là mình thọ phương trượng. Thọ phương trượng có nghĩa là ở nhà mình tổ chức một cái đàn phương trượng, hoặc là nhiều khi không cần rủ, không có rủ tăng sư, một vị sư phụ mình, thầy bổn sư mình cũng có thể truyền giới sai di cho mình. Còn mình đi vào trong giới đàn mình thọ là cái đàn giới để cho mình chính thức mình thọ giới đầy đủ. Nhưng mà thật sự thì sai di có thể thọ phương trượng. Phương trượng nghĩa là mình không đủ tăng sư thức chính. Nếu mà đủ tăng sư thức chính thì gọi là giới đàn, chứ không phải là đại giới đàn nha. Mình nhớ là khi thọ sa di chỉ là giới đàn thôi. Còn khi nào mình thấy chữ đại giới đàn thì mình biết là trong cái đàn giới đó có tỳ kheo, có truyền giới cho tỳ kheo, tỳ kheo đi. Khi nào có truyền giới tỳ kheo mới gọi là đại giới đàn. Còn khi nào cái đàn giới đó chỉ truyền cho sa di giới thôi, thì hay là sa di đi thôi, thì cái đó gọi là giới đàn. Thì thường là đầu tiên là làm lễ xuất gia. Ví dụ như sách sửa làm lễ tới đây, hay là phần lớn các thầy ở chùa mình làm lễ đó, là xuất gia xong là thọ giới. Tại vì đủ tuổi thọ sa di rồi. Rồi như hồi xưa thầy, mấy thầy nhỏ này là không có thọ sa di, tại còn nhỏ quá. Mà thầy nào cũng 10 tuổi, 11 tuổi thì chỉ thế pháp xuất gia thôi. Rồi phải 13 tuổi mới một chút hiểu biết mới có thể cho thọ sa di. Ngay cả các em ở ngoài đời nó nhỏ quá cũng không có thọ nạp giới, nó chỉ thọ tam nguyên thôi. Rồi khi nào nó 13 tuổi trở lên nó đủ ý thức bắt đầu mới cho thọ nạp giới. Chứ còn nó nhỏ quá thì nó là quy y thôi, quy tam bảo để cho nó gieo duyên. Ở đây cũng vậy, chúng ta làm hai cái lễ là lễ thế pháp xuất gia và lễ thọ sa di. Thì ở đây là mình thế pháp nghĩa là mình cạo tóc. Người tu là phải vùi tóc. Tại vì sao? Tóc là nó, nếu mà nói về hình thức, nghĩa là mình phải làm cho mình khác đi với người đời thì mới mong giữ mình ở trong đường tu. Còn nếu mình y như người đời, thậm chí nhiều khi khoác cái áo, phải không? Khoác cái áo vô thì bây giờ này, như thế giới bây giờ, thời gian hiện tại bây giờ, người ta ra đường mà nếu một người đó không mặc đồ tu thì chẳng có xác định người đó là người xuất gia. Thì có thể mặc, người ta ngoài đời bây giờ ta có thể cúi tóc, ta cạo đầu mót mà, rồi ta mặc đồ đời cũng không biết được. Cho nên một người tu thật sự thì chúng ta lúc nào trên người chúng ta phải có pháp phục. Để chi? Để mình xác định cái con đường của chúng ta và cái tư cách của mình là người tu. Thì tự nhiên khi mình nhìn, mình tự biết mình đang mặc đồ người tu, mình đang ở cái hình thức người tu, thì mình phải có cái tư cách của người tu. Nếu còn thành thử là nếu mà cái người mình đã chính thức vào chùa, mình xuất gia hỏi giới đàng hoàng, coi như mình không thiếu một cái lễ gì hết, mà đời sống của chúng ta cũng không có một khác gì người đời, thì cái đó là cái lỗi của mình. Thì chúng ta đã đi vào trong cái khuôn phép đó mà chúng ta không làm thì cái lỗi của mình. Và chúng ta gọi là người tu nhưng mà thực sự đường tu không có tiếng, thậm chí mình không có đường tu, vì cái sự tu tập mình không có. Mà tu tập không có thì không có chuyển hóa được cái thân khẩu ý của mình. Mà thân khẩu ý không chuyển hóa thì y như người đời, y như người đời, nói năng rất là người đời. Mà có nhiều người đời người ta có sự thực tập và người ta cũng có thô. Nói chuyện người đời đây là nói về người đời không có tu, người đời mà không có tu tập. Chứ còn có những Phật tử, những người đời người ta có tu tập, người ta có tư cách, người ta đàng hoàng. Mặc dù tóc người ta không cạo, mặc dù trên thân người ta không mặc những cái pháp y, nhưng mà cái đời sống người ta rất là đẹp. Còn mình mà đã là người tu rồi mà đời sống mình không đẹp, mình thô tháo lộ đến mức độ mà để cho người khác nhận ra được những cái thô tháo của mình, thì cái đó là cái sai. Trừ khi nào nhiều khi mình sơ ý trong cuộc sống mà làm gì không có những cái lỗi sơ ý đó. Nhưng mà chúng ta cái sơ ý thôi, chứ còn cái việc cố tình là không nên. Vì vậy cho nên cúi tóc là một trong những việc làm. Hồi xưa ngài Văn Thù Sư Lợi ở trong Đại Tạng Kinh có để cái bài ngài Văn Thù Sư Lợi quy định 30 ngày. Thường thường mình một tháng 30 ngày, thì ngài Văn Thù Sư Lợi còn quy định ngày nào được cạo tóc và ngày nào không. Đây có bài đọc là 5-11 cái ngày mà gọi là ngày xấu không có cạo tóc. Mình cho biết thôi, chứ còn mình đã là xuất gia rồi thì mình căn bản là tháng 2 lần, 14-15. Còn ai muốn cạo thêm đó là siêng quá là đáng chịu. Còn căn bản là 14-15. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi đưa ra 30 ngày. Ở đây Pháp Hòa không đọc hết 30 ngày, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe 11 ngày xấu. Trong đó là ngày mùng 2 xấu, mùng 5 xấu, 12 xấu, 13 xấu, 17 xấu, 18 xấu, 20 xấu, 21 xấu, 25 xấu, 27 xấu và 28. Đó là 11 ngày xấu mà ngày Văn Thù mình ghi cho mình biết. Còn nếu mình muốn theo mình theo, như Pháp Hòa đây thì mình biết vậy thôi chứ không có theo. Chỉ có điều là khi mình, dĩ nhiên khi mình nhận một đệ tử, mình xuất gia như một đệ tử, thì mình phải lựa ngày đẹp. Lựa đây không phải là mình mê tín, mà lựa ngày đẹp để làm chi. Ví dụ như ngày viếng Phật, ngày kỷ niệm để chi. Thứ nhất là để cho người đệ tử đó nương vào cái hạnh lành của Phật Bồ Tát đó mà tu. Thứ hai là dễ nhớ. Ví dụ như mình đi xuất gia ngày 19 tháng 2 viếng Quan Âm Bồ Tát thì không, thì mình học cái hạnh của Quan Âm từ cái nhẫn nhục, cái gì mà liên hệ với Quan Âm, và thậm chí còn nhắc nhở cho cái ngày tốt. Có nhiều khi đi xuất gia nhằm ngày lễ Phật Đản, đi xuất gia nhằm ngày lễ Phật xuất gia, Phật thành đạo, vân vân. Cho nên cái lựa có nghĩa là mình chọn một cái ngày nào có kỷ niệm của Phật Bồ Tát để chúng ta dễ nhớ và chúng ta nương. Bản thân Pháp Hòa là không có lựa ngày, bởi vì cái lý do mà được thọ được xuất gia mà thọ giới sa di ngay ngày đầu tháng 7 là nó có cái nguyên do, là vì lúc đó thầy viện chủ thì cạo đầu mình hư, hiểu không? Khoảng mùa hạ này, chứ cũng khoảng trong cái mùa ăn cư này. Xong rồi lỡ hư cái tóc rồi thầy mới cạo luôn, cạo luôn rồi em lợi dụng cái thời gian đó mới là đi xuất gia thọ giới sa di. Cho nên cái Pháp Hòa đi tu rất là đơn giản, không có một cái sự gọi là chuẩn bị trước gì hết, mà không có nghĩa là thấy cận sắp sửa tới ngày rằm tháng 7 được ngày, giống như thuận quá rồi làm lễ. Làm lễ mà đến mức độ là một bộ đồ không có, đi học chưa có tới một bộ đồ để mặc, chưa có cái đải để đựng yên, không có gì hết. Rồi lúc đó ông sư huynh không có cái y sa di, mà cái y sa di đó là sư bà chế định này, mai cho ông đó. Mai xong rồi sau này ông có cái y của thầy viện chủ cho ông, rồi ông mới xả cái y đó đi, mình mới lấy cái y đó, mình xin cái y đó mình đặt. Để cái áo tràng lam mặc còn không có, phải lúc đó mặc, thời đó chưa có áo Việt Nam hoa vậy chứ, coi như là còn rất là đơn giản. Rồi bác và một bà nội của thằng Don á, đi ra tiệm bán đồ cũ á, mua cho thầy một cái nón len. Nón len ở trong chợ cũ, cái chợ bán đồ cũ, mà mua nón len nó đồng 2 đồng vậy, bà cho. Nội 5 năm trời đi học chỉ một cái nón len, chứ không phải như mình bây giờ là quá trời nóng, mình gặp tính nó sợ nóng, đồ quần này áo kia đủ kiểu đó, không có. Và bây giờ mình đi tu là mình rất sướng, tại vì cái phương tiện thời đó thì nó chỉ có vậy thôi. Thì khi mình vui tóc thì mình đọc cái bài này và mình nói lý do tại sao mình lại đạo tóc. Thứ nhất là mình phủi phiền não, thứ hai là quỷ hình không làm đẹp, thứ ba là gì làm cho mình dị tướng, tức là mình cái tướng của mình nó khác với người đó, thứ tư là để mình không có bận rộn cái chuyện con người mà nổi một cái tốn tiền cho tóc không cũng khá nhiều, mình tốn tiền cho cái chuyện tóc cũng khá nhiều, mình không còn phải lo nên mình để dành được mớ tiền. Ở người đi xuất gia là người sống một cuộc sống càng đơn giản càng tốt. Dĩ nhiên nói như vậy nghĩa là chúng ta ở cái mức độ này, cái thời buổi này, người ta cũng còn những cái chuyện rồi là ăn cơm một cái miếng dừa hay là đi chân không, mà không phải vậy. Chúng ta vẫn phải, thời đại nó khác rồi thì chúng ta vẫn thế, nhưng mà trong cái đầy đủ đó, mình lựa cái gì mà nó simple nhất, nó đơn giản nhất thế thôi, chứ không phải là mình ví dụ đồ bây giờ người ta cho mình áo tốt vậy nó thôi, đừng bảo tốt xé cho nó rách hết rồi cứ tưởng sao đi kiếm đồ giá lại để chứng tỏ là tự giá, không phải vậy. Cho mình phải hiểu cái ý nghĩa tu tập. Ví dụ ở cái thời thiếu thốn thì mình sống theo thiếu thốn, bây giờ cái thời đại mà nó đầy đủ thì mình đầy đủ, nhưng mà chỉ đầy đủ chứ không phải là thành đâu, mà hai cái đó nó khác lắm. Mà có nhiều người người ta chắc, người ta hiểu lầm cái tu tập, người ta nghĩ tu là phải như thế này, giống như hồi xưa vậy mới gọi là tu. Thành thử ra không phải vậy. Hôm rồi mình có học cái bài trong kinh Pháp Cú vậy đó, trong cái tri túc, trong cái gọi là dục và khéo, nghĩa là chúng ta vẫn có đầy đủ nhưng mà chúng ta khéo. Rồi thì đó là những cái chuyện mà của người cạo tóc. Ví dụ như hồi đó chùa nghèo ở Việt Nam, thời chùa nghèo không có cái tông đơn, tất cả đều cạo bằng lưỡi lam, mà lưỡi lam mà cũng không được nguyên cái lưỡi lam nữa nha, lưỡi lam phải bẻ làm hai nữa đó. Mấy đứa coi như tao biết không, ở Việt Nam nó có cái loại mà mở ra rồi thả cái lưỡi vô, và nhiều khi một loại một cái lưỡi lam như vậy đó tài hết cả chùa, cho nên rất là dễ lây bệnh mà mình hồi xưa đâu biết gì đâu. Nhiều khi chạy cạo thì chảy máu, và lỡ bị nào có bệnh như là có thể lây cho người kia, mà hồi đó mình hơi thiếu khoa học vậy. Rồi sau này mình hiểu được chuyện đó và cái phương tiện giao cạo nó không có khó nữa, thì mỗi người có tự có cái giao cạo của mình, chứ không còn xe, còn chung một màu đó, không có cái phôn để mà cạo tóc nữa, cạo bằng xà bông thôi, xà bông cục á, bỏ miếng nước lên rồi lấy xà bông cục dò vậy cho nó trơn trơn vậy, rồi cho lấy cái lưỡi lam cạo, rồi mỗi coi cái thau nước vậy nè, rồi cứ nhúng vô rửa về rồi cái cạo tiếp. Chứ đâu phải như mình bây giờ mà thấy có nhiều vị là mỗi lần cạo mở nước lên là ngồi cạo, nó quá tiện lợi. Còn ngày xưa là múc thau nước rồi cứ cầm cái cây nó rửa rồi cạo, mà hết người này tới người kia mà tháng cạo hai lần, 14 với lại 30, tại vì 14 mình cạo để tối mình sám hối, rồi sáng rằm cái mình bố tát, rồi 30 mình cạo để mình sám hối, rồi sáng 11 bố tát, đó vậy là cũng giới. Còn bây giờ thì chúng ta ở một cái thời đại chúng ta rất là thuận lợi nhiều việc, và chính vậy cho nên chúng ta thấy là chúng ta có phước, mà nếu mà chúng ta không biết dùng cái phước đó, thấy trong cái thuận lợi đó cho mình tu tập thì nó uổng. Rồi nhiều khi thuận thì chúng ta phải khéo, tại vì nếu không khéo thì chúng ta bị xa đà, bị quá trớn, cái đó là cái chúng ta cần cẩn thận thế thôi. Và bây giờ mình đi vào cái bài kệ ha. Thế trừ tu phát, chữ tu là râu, chữ phát là tóc, là cạo bỏ râu tóc. Ví dụ như người đàn ông người ta hay dùng cái từ lấn tu mi. Mi là cái chân mày. Người đàn ông thì cái chân mày nó khác với người phụ nữ. Người phụ nữ là chân mày phải sắc, phải gọn, ví dụ vậy. Thậm chí người ta còn phải tự làm cho nó gọn. Còn nam nhi thì khỏi. Và ở trong trong sách đó, cái râu mà cái râu nếp nè, cái râu nếp gọi là nhiên, râu nếp gọi là nhiên, thay vì tu phải tu nó nói là nhiên, còn râu mà ở vành môi thì gọi là tu, là râu, hiểu không? Còn râu nếp gọi là nhiên. Thế trừ tu pháp là cạo bỏ râu tóc. Người ta nói tâm sầu tạc pháp, lòng mà buồn thì tóc bạc. Đương nguyện chúng sanh, khi con cạo bỏ râu tóc, con cầu cho chúng sanh. Cầu cho chúng sanh làm gì? Viễn ly phiền não. Chữ viễn là xa rời, viễn ly là xa rời, chữ ly là rời, chữ viễn là xa. Xa mà mình rời nó mà phải rời cho xa. Viễn ly phiền não. Phiền não là tham, sân, si, ngã chấp. Cứu cánh tịch diệt. Chữ cứu cánh là rốt ráo, completely, perfectly. Tịch diệt là gì? Tịch diệt là vắng lặng. Chữ tịch diệt đó là cái nghĩa của chữ niết bàn. Đó là một another word của chữ nirvana, niết bàn. Niết bàn có nhiều cách để diễn đạt đó. Niết bàn là tịch diệt. Bây giờ mình dịch nè. Thế nào? Tịch cái gì là diệt cái gì? Vắng lặng, vắng cái phiền não, diệt cái phiền não, vắng cái sự màu, gọi là rộn ràng, gọi là tịch diệt. Cho nên cái niềm vui của người tu mà niềm vui mà chân thật nhất là niềm vui của sự vắng lặng, chứ không phải niềm vui của sự rộn ràng ồn ào. Ồn ào thì cũng được, nhưng mà mình tùy thuận vậy hết. Nhưng mà mình biết rằng cái đó không phải là cái vui rốt ráo của mình. Cái vui rốt ráo của mình là vắng lặng. Nhớ nha, chữ tịch diệt là nghĩa khác của chữ niết bàn đó. Và niết bàn nó còn có cái nghĩa là gì? Diệt độ, diệt phiền não, độ sanh tử. Niết bàn nghĩa là diệt độ, diệt phiền não, độ sanh tử. Cho nên ví dụ mình nói Phật đã diệt độ, nghĩa là Phật đã độ, đã diệt được phiền não, độ được sanh tử, cho nên Phật có niết bàn. Cho nên chữ niết bàn rất là cái kết quả của người tu. Mà nếu nói đúng ra là tất cả người tu chúng ta ai cũng mong mỏi là mình đều có được niết bàn. Ví dụ hỏi bây giờ niết bàn nhất của mình là gì? Được nằm xuống làm nhất. Giờ đó là lúc bây giờ là niết bàn đó. Chứ không phải giờ này mình học kêu là niết bàn đó, tại mình mệt quá. Khi nào mà tâm mình bình an, không có một cái sự rộn ràng nào, thì lúc đó là niết bàn. Cho nên niết bàn phải đợi chết mới có. Ngay cái giây phút mình tu tập đều có niết bàn đó. Cho nên các vị tôn đức mà viên tịch, các vị hay để ở giác lên đường bốn chữ: tịch diệt vi lạc. Tịch diệt vi lạc là gì? Sự vắng lặng là niềm vui, sự yên lắng là một niềm vui. Vậy thì niềm vui của người tu, cái vui mà chúng ta tùy thuận thế gian, chúng sanh, mọi người, tổ chức lễ hội, tổ chức lễ hoa đăng, chương trình ca nhạc văn hóa Phật giáo đi người, tất cả những cái đó là chúng ta tùy thuận, tùy thuận chúng sanh, tùy thuận thế gian, và đó là những phương tiện để mở mang, để phát huy, để truyền bá. Còn cái chỗ mà rốt ráo của người tu là chỗ tịch diệt vắng lặng. Cho nên người tu không có biết buồn. Người nào mà ở mình buồn quá, người đó chưa có niết bàn. Nếu bây giờ ở một mình, chỉ có một mình mà ở không nổi, thì cái lộ trình mà sanh tử được đi một mình với mấy mình. Mà nếu mà không giải quyết được cái không giải quyết được cái buồn hiện tại đây, mà làm sao có thể đi độc hành độc bộ đi vào cái con đường được. Cho nên mình mà để ý là mình còn mình rộn ràng, mình vui quá là mình không để ý mình phát tùy thuận. Mà hãy tùy thuận thì mình không còn thời gian làm được. Ví dụ như mình ở trong phòng một mình mở kinh mở sách, mình đọc, mình có niềm vui của mình, đó là giờ phút mình sống vắng lặng niết bàn. Cho nên mình vui một mình với cái gió mát chân thanh, kết bạn với kinh điển, đó là cái niềm vui của mình. Cho nên thế trừ tu pháp đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Lấy cái chuyện cạo tóc làm cái đạo lý cho chúng ta tu, là mình phủi tóc, nghĩa là phủi phiền não. Thì tóc nó rối, ví dụ ngủ đêm dậy là tóc rối, mà trước khi đi đâu là phải chạy tóc, làm cho tóc nó ngay ngắn thẳng thớm lại. Là người tu mà không có cần chải chút gì nữa hết, làm một cái rẹt phủi cho nó sạch. Cho nên mình cạo được cái tóc mà mình chưa được cạo được cái tâm, đó là mình dở. Người tu làm sao mà chúng ta cạo được cái tâm? Dĩ nhiên là mình làm sao mà mình gọi là cứu cánh được thôi. Ở đây là cái ước nguyện của mình đi tới cái chỗ mà vắng lặng hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta là người đang trên con đường tu tập, thì mình tự hiểu mình tu tới đây rồi, bây giờ mình hôm nay mình đã bớt phiền não chưa, tâm mình đã bình an chưa, là mình tự biết. Cho nên khi mình tu mà tới bây giờ mình thấy là mình có an lạc. Bây giờ những cái chuyện đó hồi xưa là mình nóng nảy lắm đó. Bây giờ tới đây là sao, nó tới thì tự nhiên mình thoáng cái rồi pha rồi thôi, mình không có để cho nó trộn lộn mình lâu, mà mình biết mình tu có kết quả. Người xuất gia là có bốn dạng ha. Có khi thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Như mình giờ thân xuất gia, còn tâm có xuất gia chưa không biết, đó là tự mình phải biết. Thân xuất gia, tâm không xuất gia. Dạng thứ hai, tâm xuất gia, thân không xuất gia. Có những người cư sĩ, tâm người ta an lạc, người ta không còn bận rộn chuyện thế gian, chỉ có điều là hoàn cảnh ta chưa cho phép. Tại nhà ta tu, những người đó là tâm xuất gia và thân không xuất gia. Rồi dạng thứ ba là gì? Thân tâm đều xuất gia. Cái này có thể mình có đó, mình được xuất gia bằng thân rồi nè, mà cái tâm mình đã thật sự ra khỏi nhà chưa? Đã thật sự ra khỏi nhà phiền não chưa? Thân tâm đều xuất gia. Dạng thứ tư là thân tâm đều không xuất gia, là rồng gặp đời, rồng gặp thế gian. Đó, bốn dạng. Có những người thân xuất gia mà tâm không xuất gia, cái này cũng khá nhiều đó. Và có những người tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia cũng có đó. Và cũng có những người thân tâm đều xuất gia cũng có đó. Cũng có những người sao thân tâm đều không xuất gia cũng nhiều lắm. Nói chung là trong thế giới xã hội đều có. Nếu mà mình đã là người xuất gia rồi thì tự biết những cái việc gì người xuất gia có thể làm, việc gì người xuất gia không thể làm. Thật ra rằng mình đã phát nguyện thì mình ráng làm sao mình sống được những cái lời phát nguyện đó. Viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Và phiền não là gì? Là những cái chuyện nó xảy ra hàng ngày đấy, chúng ta có thể nhìn nó như gió thoảng bay bay không? Thí dụ sống với chúng đi, đâu phải lúc nào cũng yên thắng đâu, cũng có những lúc đụng chạm chứ. Nhưng mà những cái đụng chạm đó, nó có đáng để mình có để tâm không? Nếu mà mình biết rằng ôi đây chỉ là những cái chuyện gì, cái pháp vũ lậu sanh khởi khi còn sống chung, khó nghe làm sao. À, nhớ vậy đó. Tại sao tất cả pháp vô thường? Thì pháp vui cũng là vô thường, pháp buồn cũng là vô thường. Thì tại sao chúng ta lại dính mắt? Hồi nào vợ chồng, bây giờ trăng khuyết còn không chi chọn. Hồi nào cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Hồi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Hồi nào bạn hữu sinh vậy, bây giờ chén rượu cuộc cờ bắn cửa. Cái thân như tết bốn chiều, như chùm bọt nước Phật tiền ngoài thân, diễn tả những cái chuyện là vô thường. Thế thì buồn vui nó cũng là vô thường. Mà người tu mà không để cho cái buồn cái vui đó nó chỉ đi qua mỗi ngày như gió thoảng bay bay, mà buồn ấy, cái chuyện buồn đến với mình buồn lú rồi, chuyện vui đến mình vui hỉ hạ, thì chúng ta chưa có được cái niết bàn, chưa có được cái tịnh diệt. Cho nên ví dụ như chuyện vui đến thôi, cười vui vậy đó, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta vẫn thấy được điều là à, tất cả cái này chỉ là vô thường. Cái gì cũng là do cái thói quen. Ví dụ như hồi nào thì mình sinh hoạt đông đúc đi, từ hôm mà dịch tới giờ cái chỗ nào cũng vắng thưa vậy, rồi mình thích mình không khó chịu lắm, tập là quen xong rồi giờ nó yên lắng rồi, cái mai mốt nó rộn ràng trở lại thì không chịu được đó. Mình biết tất cả những cái đó nó đều là phiền não hết á. Dính cái gì, chắc cái gì đều là những dạng phiền não. Mà cái người tu tập là không dính mắt gì. Chúng ta biết tùy thuận hết tất cả mà không buồn cũng khổ. Không khổ thì đúng hơn, còn buồn thì chuyện đương nhiên thôi. Vậy mình là con người mà. Nhưng mà mình không để cho cái buồn nó làm chủ mình. Mình không để cho cái buồn nó xâm chiếm mình. Nó chỉ thoáng thời rồi nó đi qua, trong lặng lẽ, trong an nhiên. Hồi đó ngài Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà ngài đắc pháp với Lục Tổ, ngài cũng chưa phải là người xuất gia. Mặc dù cái tâm ngài đã giác ngộ rồi, nhưng mà cái thân tướng chưa là tiên khéo. Còn là một cư sĩ mà, theo như lịch sử mình học vậy. Thì lúc đó Lục Tổ mới đưa y bát cho ngài Huệ Năng, rồi biểu là ngài Huệ Năng phải đi về phía Nam. Thì ngài Huệ Năng đi từ ở Thiều Quang đi lên tới Quảng Châu. Thì tôi đã gặp chùa Quan Hiếu. Lúc đó đối đáp giữa hai sa di cờ động phướng động, đến khi mà Lục Tổ ngài Huệ Năng nói không phải cờ động cũng không phải gió động, là tại tâm của hai nhân giả động. Thì ngài trụ trì, ngài ấn tâm đi tới, thấy một cái người mà đối đáp, một cư sĩ mà nói chuyện như vậy thì không phải người thường. Ngài đi ra nói tôi nghe rồi, y bác của Ngũ Tổ đã đi về Thiên Nam, chẳng hay có phải là nhân giả không? Lúc đó ngài Lục Huệ Năng nhận tôi đây, nhưng mà nói một cách khiêm cung, chẳng dám. Thì lúc đó muốn thọ giáo, nhưng mà thân tướng của Ngũ Lục Tổ còn là cư sĩ thì làm sao mà ngồi trên pháp tòa được. Cho nên lúc đó ngài Huệ Năng vẫn phải đi qua một cái lễ nghi, là làm lễ thế pháp xuất gia truyền tỳ kheo giới. Cho nên ngài Ấn Tông mới làm cái lễ đó. Tại ngài Ấn Tông là một vị tỳ kheo, đang là một vị trụ trì, đủ tư cách để làm cái lễ đó. Cho làm cái lễ đó cho ngài Ngũ Tổ rồi, cho ngài Huệ Năng rồi. Sau khi mà truyền thế pháp xuất gia truyền giới xong, thì lúc đó ngài Ấn Tông bước xuống thỉnh ngài Huệ Năng lên. Và chừng đó ngài Huệ Năng trên người đã có pháp phục, đầu đã là có làm cái lễ thế pháp, thì mới đủ tư cách. Thì chúng ta bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta phải hiểu rằng cái chuyện mà làm lễ xuất gia nó là một cái chuyện linh thiêng quan trọng, thì đó là ghi dấu cả một đời tu. Cho nên chúng ta không phải này, không phải là một cái chuyện chơi. Nếu tâm mình thật sự phát, tại sao các tổ phải làm điều đó? Ngay cả Đức Phật, các vị mà đệ tử Phật mà tới nhận Thiện Lai Tỳ Kheo tức thời râu tóc rụng, trên người y phục biến thành cà sa. Hồi sáng mình đọc kinh Phương Tiện Phật Báo Ân, và cái vị đó đi mô tô đó, Đức Phật nhận là một vị Tỳ Kheo rồi. Cái chữ mà nói là Đức Phật nhà nói rằng Thiện Lai Tỳ Kheo mà dịch là này Tỳ Kheo phải tới đây, Thiện Lai Tỳ Kheo thầy hay kéo tới đây. Thì nói như vậy thì râu tóc tự rụng, y phục trên người biến thành cà sa, đó là một cách nói để nói rằng mặc nhiên khi Đức Phật nhận người đó rồi thì người đó nghiễm nhiên trở thành một người xuất gia. Dĩ nhiên là phải có làm lễ cạo tóc, phải có truyền giới. Chứ ở đây muốn nói đến cái chuyện là đã nhận rồi thì mình đã chính thức, chứ đâu phải cái chuyện tu nó đâu phải là như nói muốn bị gói ăn gì, muốn ăn giờ nào ăn. Đâu, thật khi mình làm cái gì đó mà nó không có ghi dấu, nó không có ghi đậm trong tâm mình, thì tự nhiên mình không có cái gì phấn, mình không có một cái sự, không có cái sức mạnh để đưa mình đi. Xin lỗi nói theo thế gian đi, ai mà không có muốn có một cái đám cưới cho nó đàng hoàng, ai trong đời cái ngày lần cái chuyện từ nay về sau đó là chuyện tính xa. Nhưng mà trong cuộc đời mình lớn lên và cái ngày đầu tiên mình gọi là mình ở trong cái vấn đề hôn sự, thì ai cũng muốn có một cái lễ cưới cho đàng hoàng. Nếu không phải rình rang thì ít nhất cũng phải là một cái lễ, chứ không phải phi phỏng phi phỏng, trừ trường hợp những cái chuyện đặc biệt. Ở đây mình nói cái vấn đề cái lễ xuất gia của người tu nó cũng quan trọng, tại vì nó ghi dấu cho mình. Cho nên ví dụ như cái lễ xuất gia giao duyên, hay là trong cái lời mà lễ thế pháp cho một người xuất gia, trong đó có một cái lời của vị thầy Quỳ Hòa Thượng: này thiện nam tử, thiện nữ nhân, tóc trên đầu của quý vị là phiền não nhiều đời nhiều kiếp, quý vị không thể tự mình trừ bỏ, chỉ có thể nhờ tăng mới bỏ được. Nghĩa là mình không thể tự ý mình đi cạo đầu được, muốn làm cái chuyện này là phải nhờ tăng, phải nhờ tăng mới có thể trừ bỏ. Cho nên khi mà chúng ta đi xuất gia là cái ngày mà chúng ta phụ tóc quan trọng. Ở bên Trung Hoa đó, người ta không có để cái đầu tóc vậy đi vô làm lễ đâu, để cho nó sạch sẽ, nó gọn gàng trong cái lễ đó, là người ta cạo sẵn, cạo đầu sạch luôn. Nhưng mà trường chọn khoảng chừng một cái chùm tay ngay cái đỉnh đầu này thôi. Cái người cư sĩ mà sắp sửa được xuất gia đó, trước đó là cạo đầu sạch hết rồi, cạo sạch sẽ hết mà chưa có chọn tóc nghệ đinh như này thôi, để khi mà đi vào trong cái buổi lễ đó, lúc mà chính thức xuất gia thì các hòa thượng rải nước xong rồi, chỉ cần lấy cái lưỡi lam á cạo xuống một cái thôi là sạch cái chọn tóc chỗ đó, để biểu tượng, để tượng trưng thôi. Nhưng mà cái cách của Việt Nam mình đó thì để nguyên tóc nhẹ đi vô trong cái chánh điện, thành thử mình đẩy tóc mình làm thì nó hơi dơ chút, là tại vì tóc nó rụng từ lưng, thấy không? Nhưng mà tại vì mình quan niệm là để nguyên vậy rồi đi vô làm lễ cho nó thiên liên, nhưng mà bên Đài Loan hay bên Trung Hoa là ta làm sẵn hết, chỉ trường chọn ngay đầu thôi thì vô chỉ làm lúc mà thế pháp đọc cái bài kệ này. Nhưng mà hồi xưa cái bài kệ đó là kệ thường ngày chúng ta làm, còn cái bài kệ mà lúc mà đi tu là thiện tai thiện nam tử, năng liệu thế vô thường, nhớ cái bài đó. Thức gia hạ hoằng Phật đạo. Và cái bài đó là tụng trong khi mà bụi tóc chân có để xuất gia, chứ không có tụng bài này. Bài này là để cho chúng ta hàng ngày chúng ta dùng khi chúng ta bụi tóc. Mỗi khi chúng ta sau khi xuất gia rồi thì hàng ngày chúng ta cạo, chúng ta tụng, chúng ta đọc cái bài kệ này khi chúng ta cạo đầu thường xuyên. Còn ở trong cái buổi lễ thì đọc cái bài kia. Cái câu chú là án tất điện đô mạng đa la bạc đà giả ta bà. Chữ án thì mình biết rồi ha, đó là một cái dẫn tự, cái tự rất là thiêng liêng. Tất điện đô nghĩa là ban cho sự thành tựu. Án tất điện đô mạng đa ra mạc đà mạc đà gia. Mạng đa ra mạc đà gia là các câu của kinh ngôn, ta bà ha là đến bờ. Nói tóm lại câu chú này nó có nghĩa, nó có đơn giản là mong muốn hay là ban cho mọi sự thành tựu. Cái câu này trích từ đâu? Chú gì? Chú Đại Bi. Cho nên ví dụ như vị nào mà trì chú Đại Bi ấy, lấy Đại Bi làm tâm chú cũng không nhất thiết phải tụng hết bài. Ví dụ mình lấy cái câu Đại Bi, chú Đại Bi làm tâm chú là tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Án Thích Điện Lô Mạnh Đà La 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 Mạnh Đà La. Một ngày mình có thể trì mấy ngàn câu chú đó mình trì, không nhất thiết phải trì hết bài. Vì tất cả cái câu Nam Mô Hắc Ra Hắc Ra Gia vậy đó, tất cả những câu đó xuống cho đến phía dưới này đều là những câu đọc tên của các vị Phật, các vị Pháp Thần, hay là những cái lời tán thán Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo v.v. Nhưng mà cái câu tâm chú của Đại Bi là án tất điện đô mạng đa ra bạc đà và ta bà. Cho nên người nào lấy Đại Bi làm tâm chú thì chỉ cần tụng như vậy thôi. Dĩ nhiên án tụng hết bài thì được tốt chứ có sao. Nhưng mà mình nói thêm nè để cho các vị biết thêm một cái cách trì chú, hoặc là mình trì chủ đề cũng vậy. Nam mô tát đa nẵm tăng được tâm bồ đề công chi nắm nát địa thán chiếc lệ chủ lệ chủ đề ta bà. Rồi cái câu tâm chú là án chiếc lệ chủ đề chủ đề ta bà. Mình muốn trì hết bài mình trì, còn không lấy câu tâm chú trì. Ngày xưa hòa thượng năm 1988 hòa thượng Làng Mai có xuất gia cho ba người đệ tử nữ ở tại núi Linh Thú. Thì xuất gia xong thì hòa thượng có viết một bài thơ để tặng cho quý sư cô, và trong đó có một người đệ tử rất là đắc lực của hòa thượng cũng như làm việc xã hội rất là nhiều. Thì cái bài thơ đó tên là Mở Thêm Rộng Lớn Con Đường. Bài thơ rất hay. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay danh thành khói trầm hương. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Mái tóc vốn màu gỗ quý, ý đó là cái tóc, cái màu như là màu nó là nâu nâu đen đen của cái màu gỗ cây. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dân thành khói trầm thương. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều danh mấy độ, nguyện phát túc về sư phương. Phát túc sư phương là lấy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều dân mấy độ, nguyện phát túc về sư phương. Tức là bước một bước chân đi là phải tới một chân trời cao đẹp. Cái hình ảnh rất đẹp của người tu, cái bước chân của mình đi phải tới một chân trời cao đẹp, phải tới một phương trời cao đẹp. Còn nếu như mình đi tu, mình bước một bước chân mà mình đi vào cái chỗ tối tăm, thay vì ta từ sáng, tại vì từ tối ra sáng thì mình lại từ sáng đi vào tối thì nó uống. Mình làm một bằng một là chỉ từ tối ra sáng, còn không là phải từ sáng ra sáng, chứ không phải là người từ tối đi vào tối hoặc là từ sáng đi vào tối. Nguyện phát quốc về sư phương, gió reo trên triền núi thú, lòng nay thôi hết vấn vương. Bài ca sáng ngời diệu lý, bao la ngát đạo chân thường. Ngày xưa nước mồ kết nội, chiều về buông xỏ pháp thương. Đó là nói hình ảnh của một người nữ đó. Sao ngày xưa nước mồ kết gọi là tại vì cái cây, cái trái mồ kết đó, cái trái mồ kết người ta nấu ra, người ta làm cái thuốc gội đầu rất là tốt, tóc không có rụng mà tóc rất đẹp. Bây giờ hồi xưa nghèo, người ta lấy cái đó ta làm, mà bây giờ đó người ta mới phát hiện là nước bột kết nó tốt. Bây giờ ai mà lại xài xà bông mà lọ bằng nước bột kết là coi như là biết xài đó, rất là thiên nhiên. Cái trái là ái sư mà nấu làm cái nước thì gọi tóc. Ngày xưa nước bột kết gọi chiều về buông xỏ tóc. Đó là hình ảnh của ngày xưa nha, lúc còn là chúng mình. Nhiều giờ như tôi nè, sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm bồ lề lộ kiên cường, lấy nước nhúng lên và rưới trên mái tóc. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm bồ đề lộ kiên cường. Bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống tịnh thường. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung chỉ một niềm thương. Cái vị đó ngày xưa lúc còn là một người nữ ở ngoài đời, là một người làm việc xã hội, giúp đỡ cho biết bao nhiêu những em nghèo khổ, những người nghèo khổ thời chiến tranh. Và mấy mươi năm sau tình thương đó không có thay đổi, và dấn thân và bây giờ trở thành một người quốc gia có thể làm việc này hay hơn. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường, tiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Bài thơ rất hay. Người nào mà đi xuất gia, mình khởi lên một cái ý niệm xuất gia, một cái tâm mình khởi lên động cả mười phương. Tại sao? Tôi vào ví dụ đi. Ví dụ bây giờ mình là một cái người rất là nổi tiếng trong xã hội, từ các giới ai cũng quen biết mình, tự nhiên tuyên bố đi tu nghe, có phải các giới đó người ta biết mình? Ví dụ mình là một cái tài tử, hay là mình là một người mẫu, mình là cái gì đó rất là, rồi nếu mình là người thường, đỡ bà con biết một mình nghe mình đi tu cũng là thấy là động mười phương. Và hoặc là cái người đó hồi nào giờ chờ có thấy họ biết tu thành gì đâu, thậm chí họ rất là đời ăn chơi xã giao tiệc tùng vân vân, tự nhiên một ngày nọ buông hết. Quả thật đúng là một tâm mà động người buông. Cái bài thơ rất là hay, và mình đọc lên á để mình thấy được cái đẹp của cái người tu. Thật ra nên mình đi tu là gì? Thảo tâm xuất gia. Thí dụ có những người người ta quá tuổi rồi, nhưng mà ta do thảo tâm xuất gia và đi tu là vì cái tâm thiện, tâm đẹp. Hôm trước mình cũng có nói chuyện thảo tâm xuất gia với hoàn cảnh xuất gia. Mình cũng có những người có hoàn cảnh chứ, nhưng mà cái hoàn cảnh đó lại biến cho họ tuổi. Cho nên qua cái bài này thì chúng ta phải học thuộc. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Đó là bài của Sơn Văn Mai. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Và bài này mình có thể sử dụng chung, không cần phân biệt. Lúc đi xuất gia cũng đọc bài này, và sau này mỗi lần mình phủi tóc mình đọc cái bài này. và Pháp Hòa đã viết cái bài kệ Phụ Tóc Gieo Duyên cho các vị cư sĩ. Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không buông phiền, kết duyên cùng tâm bạn đời này và đời sau. Tại vì mình chưa phải là người chính thức đi tu, mình chỉ là người phụ cắt cái tóc để gieo duyên chứ cũng chưa cạo nữa. Có những vị chưa đủ can đảm để cạo, chỉ cắt tóc để gieo duyên thôi. Và mình nguyện cái gì? Cắt cái tóc này là vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Mà hôm nay mình chưa có thể phủi mà mình chỉ cắt để gieo duyên thôi, thì nguyện sống không buông phiền. Nếu mình làm được cái việc là vừa cắt cái tóc này để gieo duyên thì phải thực hiện cái chí nguyện này. Mình chưa can đảm làm được cái chuyện phủi tóc, nhưng mà mình phải dư can đảm để chúng ta sống không có ưu phiền trong những ngày chúng ta gieo duyên, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Tam Bảo gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Thì những người tu với mình là tăng chứ gì nữa, những bậc thầy dạy dỗ cho mình là tăng. Cho nên khi mình đi vào trong cái lễ xuất gia gieo duyên, mình tiếp xúc được những vị tăng đã thành và những vị tăng đang và sẽ. Có những nơi người ta tổ chức gieo duyên là 3 tháng hay là 6 tháng, và sau khi 6 tháng, 3 tháng đó rồi có người đi tu. Tại sao? Khi mà người ta nhuần nhuyễn ở trong cái khoảng thời gian đó, người ta đủ cái thời gian để người ta chiêm nghiệm cuộc đời, đời sống của người tu. Thật ra đi xuất gia 10 ngày nó cũng chưa có gì, nó chỉ là một cái hình thức gieo duyên. Chứ còn nếu mà ai mà đủ khả năng thời gian mà vào chùa và xuất gia gieo duyên 3 tháng 6 tháng thì người đó mới thật sự đến được cái đời sống thật sự của người tu, thì sao nó quyết định. Cho nên ở bên Lào, bên Thái và bên Miên là hay đó. Người ta có cái truyền thống là con trai lớn lên là phải đi tu. Người ta gọi là đi tu trả hiếu, đi tu báo hiếu cho cha mẹ. Vô ở 3 năm xuất gia nha, sau 3 năm đó rồi là có giấy chứng nhận đàng hoàng, anh này đã từng xuất gia ở chùa đó 3 năm rồi. Mai mốt mà đi ra mà lấy vợ ấy, đi tới nhà vợ mà hỏi có cái giấy đó không, có cái giấy đó thì người ta tin tưởng để người ta trao gái cho người ta, cho mình. Để mình 3 năm rồi là đạo đức phải có chứ, biết đường, biết sống theo cuộc đời lời Phật dạy, biết xây dựng hạnh phúc theo lời Phật dạy. Người ta tin, người ta cởi gắn. Có lẽ sau 3 năm đó có những thầy thắm đi tu, mà mình nghĩ là mình nên làm cái chương trình đó. Biết dù mình nhận 10 người vô tu 3 năm, sau 3 năm mà ai đổi ý thì có thể, nhưng mà mình đã giúp cho họ tu được 3 năm. Và đồng thời có thể sau 3 năm mình, ví dụ sau 3 năm mình mở một phát thứ hai nhận người tiếp, thì cái tốt nào ra tốt nào còn được tu tiếp và đã có nơi lành. Và lúc nào trong chúng cũng đều có người. Và 3 năm đó mặc dù nó là xuất gia gieo duyên, nhưng cái chữ gieo duyên đây có nghĩa là 3 năm, nhưng mà không phải lúc đó là tu lơ mơ. Anh phải làm đúng bài bản của một người xuất gia, nghĩa là ngày nào anh còn trong tăng là ngày đó anh phải tu cho trọn vẹn đúng nghĩa của người xuất gia. Chừng nào anh hết tu rồi anh ra thì cái chuyện tính sao, chứ không phải nói tôi vô đây gieo duyên thôi à, tôi thích thì tôi lên, không được. Cái chữ gieo duyên là nói để anh biết rằng cái thời hạn của anh 3 năm, nhưng mà trong suốt 3 năm này anh phải thâm thụ là một người xuất gia. Và có thể sau 3 năm đó thì người ta tiếp nhận được, người ta thấy được cái đời sống thanh tịnh. Còn ở Việt, theo cái truyền thống của người Việt mình hay là người Trung Hoa thì đi tu là thiêng liêng. Hồi nãy con em vừa lên tới báo cáo, nói hai chồng còn mới có con, mới đi khám thai được hình như 3 tuần, 4 tuần, 3 tuần. Không, mình nghe dịch mình nó 4 năm đứa con rồi dẫn sinh lên xin kim địa tạng về tổ. Cô bà nói à tốt, đưa cho con kim địa tạng. Mình nói thôi giờ con nguyện đi, con nguyện Đức Bồ Tát địa tạng, Đức Quan Âm, gia hộ cho con sanh mẹ tròn con vuông. Và con, nếu mà con của con có duyên với Tam Bảo, con xin cúng dường đứa con này cho Tam Bảo để làm lợi lạc cho Phật Pháp. Con đông quá rồi, 4-5 đứa rồi, cho đứa cho Tam Bảo. Cho nên ai mà có con phát nguyện đi, cúng dường cho Tam Bảo một đứa con. Thì nếu mà chưa biết đâu chừng nhân duyên phước đức, hoặc là một cái người nào đó mình phát nguyện, bây giờ con đủ con rồi, hay là con chưa có con, nhưng mà giờ có một vị nào cần mượn chỗ để mà ra đời, để mà độ sanh, con xin cho mượn, con xin cho mượn. Có những người có nguyện như thế, có chị đó chị nguyện như thế, dạ không có con. Bác đi bác sĩ đi khám mà bác sĩ xác định là hai vợ chồng có khả năng có con. Thì bữa đó chị quỳ dưới Đức Quan Âm, chị nguyện con xin cúng dường, con nguyện là cho mượn thân này để mà cho ra đời những người ai có chí nguyện độ đời, con xin cho mượn, tự nhiên có con. Có hàng trẻ giờ biết đi chùa 6-7 tuổi rồi. Phật tử ra mà thí dụ như cái đứa nhỏ nó ra được cũng phải nhờ cha mẹ nuôi dưỡng nó, nuôi nó ở trong cái phạm vi Phật Pháp, để khi mà nó lớn lên nó vẫn có khả năng. Tại vì thật sự ra cho trừ những bậc thượng căn thượng trí lắm, ở trong buồn nó không nhiễm. Chứ còn mẹ nó hơi chớm chớm mà nó ra là cái cảnh duyên là đời này cũng rất dễ, chứ không phải khó, chứ không phải là dễ đâu, không phải thường đâu. Cho nên mình mà trợ duyên cho một người mà người ta có cái tâm tu được, người ta tu được, ta làm lợi ích cho Tam Bảo tốt lắm. Ở trong chùa thì mình thật, mặc dù cái chữ là thế là mình cạo, nhưng mà mình thường dùng cái chữ phủi hơn là chữ cạo. Thí dụ như đi phủi tóc, nghe chữ cạo tiếng Việt nó nghe nó hơi chưa có nhẹ lắm. Thí dụ như ngoài đời đứa nào đi chơi quá tao cạo đầu nè, nói được tao cạo đầu. Nữ trong chùa dùng cái từ gì? Phủi tóc. Hôm nay tới ngày phủi tóc rồi, đại chúng nhớ đi phủi tóc. Hay nói xin phép là đại chúng hay là gì đó, ai mình nói chuyện nói chung là những từ gì nó liên hệ đến thì chúng ta gọi là phủi tóc. Chữ cạo cũng không sao, nhưng mình nghe nó chưa có nhẹ. Còn cái chuyện mà gọi là tất cả những cái từ của lỗ tai, lông mà từ lỗ tai lên đều gọi là phát. Thôi thì đó là cái bài kệ của mình hôm nay ha. Bữa nay thứ ba rồi, chắc có lẽ hết tuần này là mình xong. Ngày mai mình ráng học hai bài kệ nữa, bài gì đó, bài hai bài kệ tới là Mộc Dục với Tẩy Túc, hai này nó đi chung cũng được. Rồi, cảm ơn đại chúng đã theo học cái buổi chiều hôm nay, chúng ta hồi hướng.